trạng thái niết bàn, thấy không? Niết bàn là tịch tịnh vắng lặng, nhớ không? Tịch tịnh vắng lặng vậy chứ vắng lặng cái gì? Vắng lặng như cái bóng dáng mà mình đang mình suy nghĩ, mình nhớ tới nó, hình ảnh nó đó. Những cái bóng dáng mà mình nhớ tới thì nó liền, cái bóng đó, nó nằm ở trong tâm mình. Thì mình cũng suy nghĩ thì cái làm sao mình đâu có đâu hiện ra. Thì ở trong cõi lòng mình, trong biển lòng mình vắng lặng nó. Vắng lặng là niết bàn. Niết bàn là tịch tịnh vắng lặng. Vắng lặng cái gì? Vắng lặng những cái bóng dáng pháp trần đó. Mà mình nhớ lại, những bóng dáng nó không phải hiện nay mà nó đâu hồi xa xưa, hôm qua hôm kia. Những cái bóng dáng đó lúc nào nó cũng hiện ra trong lòng mình hoài đó. Nó làm cho mình rất là đau khổ. Vì vậy muốn quý vị muốn đạt được trạng thái niết bàn, có nói lại lần nữa, là quý vị phải cắt đứt cái tiến trình lang thang trong vòng luân hồi, gọi là hành quẩn. Hành quẩn là gì? Là cái dòng tư tưởng quý vị suy nghĩ về cái chuyện gì đó, không suy nghĩ gì hết á. Ngồi đây, tôi đang ngồi đây, chỉ quán đã tọa. Ngồi đây nhớ Phật, tôi đang nhớ Phật, tôi đang nhớ Phật. Khi mình biết mình đang nhớ Phật, là một cái tâm này nó đang nhớ Phật. Và cái tấm giác mình nó biết mình đang nhớ Phật, phải không? Hai cái mình niệm Phật, có Phật. Cái tâm này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là mình đang nhớ tới Phật. Niệm là nhớ, nhớ tới Phật. Nhưng mà ai hỏi mình đang làm gì mình nói ra? Bà biết không, tôi đang niệm Phật đó bà, phải không? Có phải không? Vậy chứ cái tâm này đang nhớ Phật. Vậy chứ cái tâm nào biết mà đang nhớ Phật? Nó có cái tâm khác để viết, coi là chân tâm. Nó chỉ biết mình đang nhớ Phật, chứ nó cũng nhớ Phật. Cái tánh giác nó chỉ biết mình đang nhớ Phật thôi, chứ nó cũng nhớ Phật nghe. Nó chỉ là biết thôi. Cái đó là cái, là mình đó. Nó đâu cần nhớ Phật, nó là Phật mà nhớ gì nữa. Nó là Phật đó. Khi mà cái tâm nhớ Phật này nè, nó không ít, nó không có ráng để mà nhớ Phật á, là nó không có dụng công để nhớ Phật nữa. Thì nó đâu cần dụng công, nó không dụng công là Phật. Hãy còn dụng công là chưa tới nhà, phải không? Hãy còn dụng công là chưa có từng tục. Ví dụ như quý vị thở sáng giờ đó, hồi sáng giờ thở biết bao nhiêu không? Cái trái tim nó bóp tới bóp lui giờ mới ngồi đây nè. Chứ nó không bóp là ngắn tù tì rồi, phải không? Hồi sáng giờ thở tới thở lui mà mình không nhớ, có thở mà không để ý, nó thùng đục cái chứ, hơi thở đi sát mình luôn mà mình không để ý, phải nó thùng đục chưa. Niệm Phật á, để đến khi mà nó niệm mà mình không biết thì mới nói là nó là tánh giác á. Tại cái tánh giác này nè, nó không nhiễm ô, nó không dài ngắn, nó không chết, nó lúc nào nó cũng còn, nó không bệnh đau hết á. Nó là Phật. Bởi mình cái tâm mình niệm Phật mà nó biết mình niệm Phật, tất nhiên mà niệm Phật có Phật, có Phật biết nè, có phải không? Cái đó là niệm Phật có Phật. Còn mình niệm Phật mình sách ra chửi mình ai gì là Phật, ai gì là Phật mà mình nhớ công chuyện á, là niệm Phật không có Phật. Niệm có mình là đâu có ai biết mình niệm Phật đâu, có Phật. Mình phải biết cái tánh giác, mình phải biết mình niệm Phật thì niệm Phật mới có Phật, có phải vậy không? Mấy bác thấy chưa? Thì nhớ nha, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết tôi đang niệm Phật à. Là được một cái chắc á, chắc cho phải lết nha. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật à. Thì quý vị đừng nhiều, cứ lắc lắc những đường câu, từng câu, câu nào chắc nó nấy, giống như sao lục vàng bỏ túi. Câu bày cái bà kia à, bà nói bà niệm Phật làm sao mà bà niệm tán loạn quá. Tới bây giờ bà nhớ gì, bà nói là con buôn bán làm ăn rồi đó. Tới hết bây giờ tôi bày cho bà lụm vàng bỏ túi nha. Bà buôn bán làm ăn mà nghe lụm vàng bỏ túi thì khoái lắm. Tại buôn bán làm ăn mà có vàng nữa thì không khoái cho được. À, đi trên xe từ ở trên Xính đi về đây à. Đi ở trên, đi rước người ta ở đây phía trường á. Vòng về, bà chở giùm cô về. Bà mới nói, con mới cười lắm, gặp đâu con cũng giảng đó. Cái à, bà buôn bán làm ăn cho hội cho hè đó. Buôn bán lỗ lã và cái tâm mà đâu có tu được sư cô này nữa. Cái nói chứ bây giờ bà muốn tôi chỉ cho bà cái tâm an lạc nó vừa bự, nhưng mà tôi biết tôi chỉ cho cô một cái cách là lụm vàng bỏ túi thôi. Ô được quá chứ cô, cái gì chứ cái đó cũng chịu à. Vậy cho cô niệm Phật làm sao? Bà nói con cũng Nam Mô như là Phật vậy mà sao con niệm niệm con à niệm được, con càng niệm còn càng nhớ tới mấy bài dược hội rồi đó, con niệm không có được. À, thôi bây giờ lụm vàng bỏ túi đi, bà niệm mau quá, nó mua Phật, mua Phật mau quá đi, thấy không? Hồi bên Việt Nam á, con thấy cái bà kia bán cái khách trường chủ lên bán lần lia lịa à, mà cô ghét lắm. Mà cô đó, cô một mấy tuổi mà cô nói, cô cũng sách trường chủ nữa, tới trước mặt bà, Cô nói bác Diệu Thanh này, nè đó tôi niệm Phật cho bác coi nha. Bác hỏi cô Thanh niệm sao đâu. Nói Phật. Ê mau quá, làm sao nó mua cho được. Cái tay của bà liều liều vậy nè, là làm sao nó mua cho Phật. Cô nói cái giọng này bà chắc Phật không còn không kịp đó. Cái cô mới tới trước mặt bà cô này, Phật. Cái mỗi Phật kia là mỗi duyên, thấy không? Cô nói cái con này đủ ý nè. À, mày chọc tao hả? Nó cái con lóc cho chuỗi chạy tuốt vô thầy muốn thành trốn luôn. Cười không chết nữa. Bà hỏi chứ, niệm vậy không được. Cái cô bày cái bà kia đi từ trên xuống đây về đây, con nói chứ Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật à. Thấy không, có chuyện ạ chứ không á. Sao mà được một chắc xem là một cục vàng bỏ túi, chắc lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật à. Mà tôi cũng nữa. Cái vậy à, không bao giờ chạy ra khỏi cục nào hết đâu. Bây vậy đi, ngày 30 cục là đủ rồi, 10 cục mình cây rồi đó. Nó nói hay. Cười chết rồi. Nó nói hay. À, cho cô coi đồng vậy hay à. Để con bắt chước cho cô. À, mà thấy bắt chước vậy không? Hôm bữa gặp qua về shop hỏi cho cô, chúng này cũng làm ăn tàu tẻ quá. Hỏi sao hết á. Thôi, giật hội. Thì bấm giờ có niệm Phật gì không? Thấy giờ đâu Phật trời gì chứ cô. Trời ơi, đó đi đời nào. Khó lắm, thấy không? Mình phải chăm bẩm. Để tinh tấn, điều lành đã sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, con biết là con niệm Phật. À, bỏ vô một cục, thấy không? Thì phải ngày nào ấy, một ngày con quyết là 10 cục. Một ngày con quyết là 20, thấy không? 20 viên vàng có túi á. Phải quyết cho được, một ngày 20, từ tháng sau 21 vậy đó. Đừng có nhiều, một ngày 5-70 sâu mà không có hột nào hết trơn, vàng hết đâu mà toàn là bạc thôi, đất không à, thấy không? Phải mình niệm mà cái cách mà hột nào chắc cũng đấy. Bởi mình về Tây Phương Cực Lạc là mình đi bằng câu niệm Phật, chứ đâu phải đi bằng tiền, phải không? Đi bằng tiền là đi Việt Nam, đi Trung Quốc đi rồi, thấy không? Đi Thái Lan đi rồi đó, đi Mỹ rồi, nhưng mà đi về Cực Lạc phải đi bằng câu niệm Phật. Và câu niệm Phật nó lép làm sao đứng. Cậu phải không chết. Vì vậy mà một ngày á 10 thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, con biết, tao biết là tao đang nhớ Phật à. Tao biết là cái tính giác mình biết mày đang nhớ Phật. Cái tâm của mày là cái tâm này đâu phải mình, nhưng mà mình bắt nó nhớ Phật thì nó khỏi nhớ 1000 kiện. Giật khôi giật kè ha. Từ giờ này giữ cái chữ, tao giờ tao cho mày nhớ Phật, rồi tao biết mày nhớ Phật, để còn hơn nó nhớ mọi thứ, nó phải đau khổ không? Vì vậy mà mình ráng, mình làm sao cho nó hột chắc, lụm vàng, bỏ túi. Cái đó vàng này, càng thiệt rồi nhớ, vàng giả đấy, chắc lắm á, vàng rong á. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật à, thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật à. Nhưng mà muốn cắt nữa, lấy cảnh giới Cực Lạc tròn tròn về. Cô nói thiệt quý vị, không phải khoe nha. Lúc nào cô niệm Phật, cô thấy cô đang đi kinh hành cái chỗ cái tháp đó. Ngồi cái tâm ngồi đây, nhưng mà cái tâm lên tới chỗ này đó. Chừng nào đó, nửa đường nửa sáng mà đâu mà nó chết bất đắc kỳ tử á, này cô bay thẳng về kia. Chùa này ai làm gì làm, ngộ không bao giờ chết á. Họ sợ chùa lắm. Phật đặc để thì phải làm. Rồi nhân điện tử rồi hướng dẫn tôi vậy đó. Rồi khi đó rồi quý vị ráng mà bay về theo chứ cô ơi, không nhớ nó tới rồi nha. Cô mạnh ai đấy, mấy bay. Chừng nào có thằng Đông mà bay xuống. Bay xuống chơi thì bây giờ chứ bao giờ ở đây sợ lắm, có nước uống nè. Rồi động đất nè, sấm tàn nè, rồi quánh giặt nè, đi trùng nè. Rồi sao nữa? Ôi chán lắm. Thì cái thân của mình nó đâu có yên đâu, bữa nó già nó chết nó rụng răng rồi đó. Mùa lạnh thì nó ngứa chỗ này chỗ kia rồi, xa hết này nó tha khác đó, chán lắm vậy, chán lắm. Ráng làm sao đi khỏi cõi ta bà, niệm cho chắc lắm, niệm chắc lắm, không cần nhiều, thấy không? Không cần nhiều. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm giờ chúng ta học cái kinh Tám Điều Tỉnh Thức của các bậc giác ngộ. Thì ở đây mình nói là tám điều tỉnh thức của người giác ngộ, nhưng mà sự thật ra Đức Phật muốn cho chúng ta là hàng Phật tử tỉnh thức tám cái điều này. Nếu không tỉnh thức thì tám điều này thì chúng ta sẽ khổ lắm. Muốn thoát khổ thì phải tỉnh thức. Điều thứ nhất á là sự biến dịch của tất cả vạn vật ở trên thế gian này, phải không? Là thế gian vô thường đó, tất cả gì cũng biến dịch từ thân mình cho tới những cái sự vật xung quanh mình, nhà cửa xe cộ, đất đá hay là sông biển, cái gì cũng biến dịch đó. Bây giờ tới viên tới cái gì, tới nước nó biến dịch rồi, thấy không? Nước có đầu khô cạn hết rồi đó. Ở Úc này chỉ còn có chưa tới 40% nước nữa thôi. Trong vòng 2 tháng nữa, báo đăng thì New South Wales không còn nước để xài. 2 tháng nữa thôi, cái gì thấy không? Đó, vì vậy là thế gian vô thường đó. Rồi thứ hai á, Đức Phật nói là điều giác ngộ thứ hai là mình nên biết rằng, giác ngộ đây là mình nên biết rằng, mình nên hiểu rằng cái cõi thế gian là biến dịch, tất cả cái gì biến dịch từ thân ta cho tới những gì xung quanh ta đều là thay đổi. Điều thứ hai là nên biết rằng cái sự mong cầu, cái sự mong muốn thích thú, rồi mong muốn mà muốn ôm giữ cái những cái điều mong muốn nó hoài, đó là mong cầu không có mà mong cầu cho có, là làm cho con người cũng đau khổ. Điều thứ ba là có rồi mà ham nữa, kêu là tham dục. Có rồi mà tham đêm gọi là tham dục, còn không có mà muốn cho có là mong cầu. À, rồi điều thứ tư là lười biếng, nó đem đến sự cái sự mà đọa lạc. Rồi bữa nay chúng ta học tới điều thứ tư này. Điều thứ năm là những người đam mê, mê mà thì Đức Phật nói những người mê mờ, những cái không thật mà mình cho là thật, những cái nó vô thường mình cho là thường đó, những cái thay đổi mà mình cho là không thay đổi là mê mờ đó. Những cái tà mình cho là chánh là mê thôi, là mê mờ đó. Chứ không phải mê cái ông kia không mê bà kia, không phải mê vậy. Mê mờ đây là si mê, si mê cái sự thật nhớ như vậy mà mình cứ sự thật nó là vô thường mà mình cho là thường đó, thường còn mà mình ôm ấp mình đau khổ. Rồi thứ sáu là tai hại của sự nghèo đói. Những người nghèo đói nó có những cái sự tai hại thế nào, Đức Phật cũng cho mình biết những người nghèo đói đau khổ như thế nào. Và những người tu hành như chúng ta đối với người nghèo đói thì phải phát tâm bố thí cho họ bằng cách nào, bố thí pháp và bố thí tài để cho họ được mình ăn cái lại. Điều thứ bảy nói về tán thán về những cái phẩm hạnh của những người biết tu hành. Những người biết tu hành thì họ sẽ được an lạc như thế nào đó. Rồi điều thứ tám là Đức Phật khẳng định rằng tất cả mọi người trên thế gian này phải đi trên con đường sanh tử, không bao giờ vượt qua được. Đó là sống đây dĩ nhiên là phải chết thôi, không ai là không chết được, nhưng mà mình phải chết làm sao á, phải không? Sau khi chết mình phải đi về đâu, thì mình chết thế nào, thì Đức Phật dạy rõ ràng trong tám cái điều tỉnh thức này. Thì bây giờ mình tiếp tục để mình học cái điều tỉnh thức thứ tư là cái sự lười biếng nó làm cho sa đọa. Giờ cô đọc rồi cô sẽ dịch ra cho quý vị rồi bắt đầu giải thích ha. Đây là kinh, đọc đây là kinh Đệ Tứ Giác Tri giải đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn phá phiền não ác, tội phục tứ ma xuất ấm giới ngục. Thì với thầy dịch như vậy nè: điều thứ tư hãy mau tỉnh biết, biến trễ tu mài miệt cuộc vui, là nhân xa ngã thối lui, bụi trần muôn kiếp dập dùi tấm thân. Người học đạo phải cần tinh tấn phá đam mê, trừ diệt não phiền, bốn ma quyết dẹp cho yên, vượt thành ấm giới thoát miệng trầm luân. Thì điều thứ tư này là Đức Phật nói mình phải tỉnh thức rằng cái sự mà lười biếng tu mà không có chịu tinh tấn để tu hành á là cái nhân sa ngã. Cái nhân sa ngã, sa ngã thối lui, tất nhiên là mình không đi lên con đường giác ngộ, không mà nhập vào đường thánh đạo được, mà mình phải đọa vào trong sáu đường lục tú đó. Bụi trần muôn kiếp dập dùi tấm thân ở đây á, là ấy, nếu mình không tu mà mình giải đãi thì mình sẽ bị quả báo. Mà ở đây á, mình phải tinh tấn biến trễ. Nếu biến trễ thì bị dập dùi vậy, mà mình phải tinh tấn. Tinh tấn làm cái gì, phải không? Mình biết những cái điều biến trễ thì nó xa độ, biến trễ tu nó xa độ, thì mình phải tinh tấn lên. Tinh tấn ở đây gồm có bốn điều tứ chánh trần, phải không? Trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật dạy chúng ta để phá cái sự biến trễ tu hành này là có bốn cái điều tứ chánh trần. Nó thuộc về trong 37 phẩm trợ đạo á, tứ chánh trần, tứ niệm xứ, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, tất bồ đề, bát chánh đạo đó. Thì ở đây nó thuộc, Đức Phật nói về tứ chánh trần thì một á là điều lành chưa sanh thì mình làm cho nó sanh, điều lành đã sanh thì mình làm cho tăng trưởng lên, còn điều ác mà chưa có sanh á, sanh ra trong tâm mình đó, thì mình đừng có cho nó sanh ra điều ác. Còn điều ác mà lỡ quá mình đã gây ra rồi thì mình làm cho nó hết đi. Tứ chánh trần ở đây là Đức Phật nói về con đường tu hành. Ví dụ mấy bạn trộn nó cần vậy, nó chuyên cần, nó cần nhưng mà nó tà cần. Rồi mấy cái ông mà đi buôn bán á, có cần không? Chuyên cần lắm nha, phải không? Nhưng mà khi buôn bán chuyên cần bán á, có hồi thì lời, có hồi thì lỗ, nó cũng đi vào con đường buồn phiền. Rồi mấy ông mà đi đánh giặc đó gì đó, rồi giao hảo rồi để mà buôn bán làm ăn hả, mấy ông cũng cần bẩn thức khuya dậy sớm đó, phải không? Làm tới một ngày làm mà suốt ngày còn ăn uống rồi không được nữa. Đâu phải như mình đâu, mình tu mình đâu bỏ ăn đâu, mình tu tà tà mình đâu bỏ ăn bỏ uống, phải không? Còn cái này nó bảo biểu dễ lắm, tu rất là dễ, có bốn điều phải chuyên cần thôi. Mà bốn điều á, điều lành đã sanh thì mà làm cho nó tăng trưởng lên. Điều lành đã sanh thì là gồm những cái gì, làm gì? Tu giữ giới, không sát sanh thì không sát nha. Có ai nó rủ mình giết chút xíu mình cũng không, phải không? Rồi không trộm cắp, không tại dâm, không nói dối, không uống rượu là điều lành. Rồi công vọng ngôn nghĩ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, phải không? Không tham lam, không ăn giận, không si mê. Không tham đó là nó lành dữ lắm rồi. Khó lắm, phải không? Không tham lam, không ăn giận, không si mê. 10 cái điều đó mình ráng làm đến. Mình coi thử mình hồi giờ có tham không? Mình không. Không tham thì nhất quyết từ đây một chút xíu cũng tham. Ai bỏ mình cũng lấy, cho lấy, không cho thôi. Lấy là không lấy. Đôi khi cái lòng của mình nó tự nhiên nó muốn. Nó muốn đi đây đi kia, đi buôn đi bán, hoặc đi làm gì cho có lợi chút, tự nhiên nó muốn lên cái mình. Nhìn vô trong cõi lòng của mình, ta đang là cái gì đây, thì thấy nó đang muốn cái gì á, tức là nó tham cái gì nữa. Mày hỏi chứ nhà mày có cái nồi đó rồi, mày mua cái nồi nữa làm chi? Mình biết nó muốn á, muốn cái điều phi pháp thì mình sao? Điều không tốt nó mới vừa sanh ra thì mình làm nên cho nó đừng sanh ra, phải không? Còn mình muốn đi là giúp người, là tha thứ gì cho người, nó thôi kệ nó, tha cho nó đi này nọ, hoặc là thôi để mình nhịn bớt năm này mà mình bỏ vô ống rồi nhiều lần cái năm này cũng được 50, rồi mình gửi về giúp cho người nghèo người mù, cái mình sắp sửa bỏ vô cái ống 5 đồng cái mình nói thôi bỏ uổng nó, để 5 đồng mình đi ăn tô phở vậy đó. Cái tự nhiên làm sao, cái đó là con ma dễ đại nó, con ma tham á, nó biểu mình tồi, cái mình không được. Đã điều lành đã sanh hồi nãy là tao đã nghĩ hồi nãy cái điều lành, bây giờ tao nhất định nó làm cho được. Thường thường cái con ma ba tầng á, ma ba tầng là thiên ma đó, nó luôn luôn nó xúi dục mình hết á. Mình là điều lành là nó cản trở liền. Một lát quý vị sẽ tới cái chỗ ngủ ấm ma phá sao, Đức Phật chỉ quý vị ở trên hay lắm đó. Tại lười biếng á thì ví dụ như tối mình dậy 2 giờ mình thức dậy thì mình ngồi dậy mình niệm Phật, thì mình niệm Phật qua thời gian thì nó sẽ định tâm mà, nhưng mà mình lười biếng thôi, để để cho nó ngủ thêm chút đây. Là ai cho? Mình cho mình ngủ. Là cái kêu là cái thức thứ bảy đó. Cái mặt nam thức là cái thức thứ bảy, là cái thức đó là nó binh vực mình lắm, là cũng cái suy nghĩ của mình mà nó binh mình lắm. Nó muốn cho hãy mình hơn, nhức đầu chút cái nói thôi, thôi bên đây nhức đầu nghĩ cũng kinh đi. Là nó thương cái thân mình, nó binh, nó muốn làm cho mình giải đãi để mình không có tu hành được. Mà quý vị biết không, cách đây chừng 3-4 ngày có một cái em kia, nó em tới đây cho cô á, hai cái dĩa CD. Nó đem hai cái dĩa CD kia, mà nó hai dĩa CD đó là có những cái thầy mà ở trên núi tu thiền với mấy đứa nít nữa, Lý Thô Buddha đó. Nó đem tới đây, con hỏi chứ ở đâu mà em có vậy? Nó nói cái hay, nói sư ơi, con hả? Con tự nhiên sau con một bữa nọ cái con muốn tu, cái con niệm Phật. Thì con ngồi cái niệm Phật, con đi làm con niệm Phật, con ngồi niệm Phật, con ăn niệm Phật, cái gì con cũng niệm Phật. Tự nhiên nó khiến con niệm Phật, con niệm. Đã một năm qua con niệm Phật không vậy đó. Vậy sao tự nhiên à? Con không có học giáo lý, con không có đi chùa á, con niệm Phật không mà con nghe một cái băng là một cái gì đó, cái nhân mà tới sướng biểu nó niệm Phật để mà được định cái tâm mà thấy được con người thiệt của mình. Cái con muốn thấy người thiệt của con niệm, nó nói vậy đó. Thì con niệm Phật, con ăn con cũng nhớ Phật, mà con cũng ăn vô, con cũng ai di đà rồi, con đi con ai di đà rồi, con lái xe đi làm con cũng ai di đà rồi, con vô trong hãng con bỏ đồ vô trong máy con cũng ai di đà. Thì một năm qua rồi tự nhiên sao bây giờ con thấy cái con người thật của con là sao không? Mà hoặc câu hỏi giáo lý thì nó cũng biết đó nè. Nó hỏi vậy cho người thật của em là ai? Nó nói cái đó là không bao giờ mất hết á. Cái đó là giống như là nó rõ ràng lắm chứ cô. Hãy con cái tâm của con muốn giận ai thì cái đó nó biết là con giận ai nha. Rồi con cái tâm con muốn buồn buồn thì cái đó nó biết con là con buồn. Nó nói giống cái tánh giác mình giảng phải không? Cái đó nó ngộ lắm chứ cô. Cái niệm Phật tới tự nhiên con thấy được cái đó. Hay không? Mà con thấy nó nói hay thiệt. Khi mình ngồi mình niệm Phật, mình gắn niệm Phật, tất cả những gì đến cho mình cũng hay di đà hết. Mình quét cái nhà cũng hay di đà, mình cầm cái chổi lên cái chỗ mình cũng nói là nó là ai di đà. Rồi mình cầm cái nồi lao lên quét với bàn, cái nồi lao mình cũng nói là ai di đà. Chứ mình nói nồi lao rồi cái chén, hoặc là mình đi đâu mình gặp cái cây, gặp cái bông, mình cũng hay di đà vô những cái mà đối tượng về suy nghĩ cũng như là về con mắt thấy tai nghe của mình đều là ai đà. Thì tất cả những cái đó nó không có bóng dáng pháp trần, nó không có hình ảnh kia đem vô lòng mình. Mình chỉ thấy nghe thôi, thấy thì có sắc, và không thấy thì không thấy, không có sắc. Rồi nghe có tiếng, nghe không tiếng thôi. Rồi một ngày nào đó khi mà sắc không có sắc tướng và những cái hình dáng pháp trần nó không có hiện ra trong cái cõi lòng mình, thì cõi lòng mình là nó không có bóng sao. Cái cõi lòng bóng là cõi lòng bồ đề gì nữa. Cái cõi lòng mà không có bóng dáng pháp trần ở trong là cái cõi lòng bồ đề, là cái đó nó ăn khớp với là cái tính giác của mình đó. Tự nhiên á, nó thấy được, nó nói tự nhiên con thấy được đó, con thấy được con người thứ hai, cái người thiệt của con rồi đó sư cô. Cho nên con nó đem cái băng này tới cho sư cô coi, cho cô coi mà trong cái băng này hay lắm. Thế là thì khi coi vô con mở thì cái băng nó cũng coi rồi. Thành niệm Phật mãi tinh tấn để mà niệm. Niệm đây không phải mình niệm, nhưng mà phải tinh tấn để mà ngó vô trong lòng mình coi có bóng dáng gì nó nảy ra hay không. Cái là tỉnh giác đó quý vị. Quý vị là tỉnh giác, tu là tỉnh giác. Giờ mình thọ bát quan trai, tám giới bát quan trai là hay không? Mình thọ thì thọ, nhưng mà mình thọ rồi mình phải tỉnh giác theo từng cái cách, cái giới của mình thọ đó. Không giết hại chúng sanh, không giết hại chúng sanh thì mình ngồi lại, mà chúng sanh nó cũng là có Phật tánh. Mình không có được giết khởi khởi trong lòng đó, có mình muốn ăn con gì